Hai La Mã khuyên tính hạnh nguyện nên chân thành tha thiết. Số 1 nhỏ, giảng về lòng tin chân thành, tâm nguyện tha thiết. Nói đến tính là nói phải tin Sa Bà thật khổ, cực lạc thật là vui. Sa Bà khổ vô lượng vô biên, nói chung chẳng ngoài 8 nỗi khổ, tức là sanh, già, bệnh, chết, ân ái, biệt ly, oán ghét nhưng vẫn phải gặp mặt, cầu chẳng được thỏa ý, năm ấm lừng lẫy. 8 nỗi khổ này, dù người cả đời giàu sang tột bực, hay kẻ nghèo đến nỗi phải ăn mày, ai nấy đều có. 7 thứ đầu là quả báo do đời quá khứ cảm thành, cứ suy nghĩ kỹ, ắt tự biết. Chẳng cần phải nói rõ, nói rõ sẽ phải tốn nhiều giấy mực. Nỗi khổ thứ 8, tức năm ấm lẫy lừng, là do hiện tại khởi tâm động niệm, cũng như những hành động nói năng. Đây chính là nhân thọ khổ trong đời sau. Nhân quả vấn vít lôi kéo liên tục từ kiếp này sang kiếp khác, chẳng thể giải thoát. Ngũ ấm là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc chính là cái thân do nghiệp báo cảm thành. Thọ, tưởng, hành, thức là những thứ do tâm huyễn vọng khởi lên khi tiếp xúc với cảnh. Do các pháp thân tâm huyễn vọng này bèn đối với 6 trần cảnh khởi hoặc tạo nghiệp như lửa cháy hừng hừng chẳng thể dập tắt, nên bảo là xí thạnh, tức lừng lẫy. Thêm nữa, ấm có nghĩa là ngăn che, do 5 pháp này ngăn che nên chân tánh chẳng thể hiển hiện, như mây dày che khuất mặt trời. Tuy vầng thái dương rực rỡ trọn chẳng bị tổn giảm, nhưng vì mây che lấp nên chẳng soi thấu được. Cũng giống như thế, phàm phu chư đoạn hoặc nghiệp bị 5 pháp này che phủ, bầu trời chân tánh và vầng mặt trời trí huệ chẳng thể hiển hiện được. Đấy là nỗi khổ thứ 8, chính là cội gốc của hết thảy các khổ. Người tu đạo sức thiền định sâu, đối với cảnh giới 6 trần trọn không chấp trước, chẳng khởi oán ghét. Từ đây lại gia công dụng hạnh, tiến lên chứng đắc vô sanh, thì hoặc nghiệp hết sạch, cắt đứt căn bản sanh tử. Nhưng công phu này thật chẳng dễ dàng gì, trong đời mạt thật khó có ai đạt được. Vì thế phải chuyên tu tịnh nghiệp cầu sanh cực lạc, nương Phật từ lực vãng sanh Tây Phương. Đã được vãng sanh thì liên hoa hóa sanh, chẳng còn các nỗi khổ, thuần mang hình dáng bé trai, thọ ngang hư không, thân không tai biến. Những danh từ lão, khổ, bệnh vân vân còn chẳng nghe đến, huống là thật có. Kề cận thánh chúng, chầu hầu Di Đà, chim, nước, rừng, cây đều diễn pháp âm. Tùy theo căn tánh, nghe xong liền chứng, người thân còn chẳng thấy, huống là oán thù. Mong áo được áo, tưởng ăn liền ăn, lầu cát đền đài đều do 7 báo tạo thành, chẳng nhọc sức người, chỉ là hóa hiện. Vậy thì 7 nỗi khổ cõi Sa Bà biến thành 7 điều vui. Nơi thân có đại thần thông, có đại oai lực, chẳng rời chỗ mình đang ở, mà ngay trong một niệm ở khắp các thế giới của chư Phật trong 10 phương, làm các Phật sự thượng cầu hạ hóa. Tâm có đại trí huệ, đại biện tài, nơi một pháp biết thật tướng của hết thảy pháp, tùy cơ thuyết pháp chẳng hề lầm lạc. Tuy nói những lời thuộc về thế đế, nhưng đều khế hợp diệu lý thật tướng. Không có nỗi khổ ngũ ấm xí thạnh, hưởng niềm vui thân tâm tịch diệt. Bởi thế kinh dạy rằng, không có các nỗi khổ, chỉ hưởng các sự vui, nên gọi là cực lạc. Sa Bà khổ, khổ chẳng thể nói, cực lạc vui, vui chẳng gì ví nổi. tin sâu lời Phật, trọn chẳng nghi hoặc mới gọi là chân tín. Đừng nên dùng tri kiến ngoại đạo phàm phu để so lường lầm lạc, cho rằng mọi thứ trang nghiêm thắng diệu chẳng thể nghĩ bàn của tịnh độ đều là chuyện ngụ ngôn, là thí dụ, là tâm pháp, chẳng phải cảnh thật. Nếu có các thứ tà kiến hiểu biết sai lạc như vậy, sẽ đánh mất điều lợi ích thật sự là được vãng sanh tịnh độ. Cái hại ấy rất lớn, chẳng thể chẳng biết. Đã biết Sa Bà là khổ, cực lạc là vui, thì hãy nên phát thệ nguyện thiết thực, nguyện lìa khổ Sa Bà, nguyện hưởng vui cực lạc. Nguyện ấy phải tha thiết như bị rớt xuống hầm xí, cầu được thoát ra gấp, lại như bị giam cầm trong ngục, đau đớn nghĩ đến quê nhà. Sức mình chẳng thể tự thoát, ắt phải cầu người có đại thế lực cứu cho thoát khỏi. Hết thảy chúng sanh trong thế giới Sa Bà, đối với cảnh thuận nghịch, khởi tham sân si, tạo giết, trộm dâm, ô uế, diệu giác minh tâm sẵn có. Đấy chính là hầm xí không đáy. Đã tạo nghiệp ác, ắt phải chịu ác báo, qua nhiều kiếp dài lâu luân hồi sáu nẻo. Đấy chính là chốn lao ngục, chẳng hề phóng thích tội nhân. A-di-đà Phật, trong nhiều kiếp quá khứ, phát 48 nguyện độ thoát chúng sanh. Có một nguyện là, nếu có chúng sanh nghe danh hiệu ta, cầu sanh về nước ta, dẫu chỉ 10 niệm, mà nếu chẳng sanh, chẳng lấy chánh giác. A-di-đà Phật, thệ nguyện độ sanh, nhưng nếu chúng sanh chẳng cầu tiếp dẫn, Phật cũng chẳng biết làm cách nào. Nếu như chí tâm xưng danh, thề cầu xuất ly Sa Bà, thì không một ai chẳng được Phật rủ lòng từ nhiếp thọ. A-di-đà Phật, có đại thế lực, cứu được người đang ở trong hầm phân không đáy, trong lao ngục chẳng hề phóng thích, khiến họ thoát ngay những chốn ấy, đặt yên họ nơi quê nhà sẵn có là cõi cực lạc, khiến họ nhập cảnh giới Phật, được thọ dụng giống như Phật. Phật Di Đà, vì chúng ta phát nguyện, lập hạnh để mong chúng ta thành Phật. Chúng ta bội nghịch hạnh nguyện của Đức Di Đà, nên bao kiếp dài lâu, ngụp lặng mãi trong lục đạo, vĩnh viễn làm chúng sanh. Hiểu rõ Di Đà chính là Đức Phật ở ngay trong tâm chúng ta. Ta chính là chúng sanh trong tâm Phật Di Đà. Tâm đã là một, nhưng phàm và thánh cách nhau một trời một vực, là do ta cứ một bề mê muội trái nghịch nên mới đến nỗi thế. Tính tâm như vậy mới đáng là chân tính. Dùng tính tâm này phát nguyện quyết định vãng sanh, hành hạnh quyết định niệm Phật mới hồng thâm nhập tịnh tông pháp giới, thành tựu ngay trong một đời, một phen siêu thăng liền vào thẳng ngay địa vị Như Lai, như mẹ con gặp gỡ, vui sướng vĩnh viễn thường hằng vậy. Trong sự niệm Phật, điều trọng yếu nhất là để liễu sanh thoát tử. Đã vì liễu sanh tử, thì với nỗi khổ sanh tử, tự sanh tâm chán nhàm. Với sự vui Tây Phương, tự sanh tâm ưa thích. Như thế thì, hai pháp tín nguyện sẽ được đầy đủ, trọn vẹn ngay trong khoảnh khắc ấy. Rồi lại thêm chí thành khẩn thiết như con nhớ mẹ, mà niệm thì Phật lực, tự tâm tín nguyện công đức lực. Cả ba pháp cùng hiển hiện trọn vẹn, khác nào mặt trời rực rỡ trên không. Dù cho mây đùng, băng đóng tầng tầng, không lâu cũng sẽ tan hết cả. Hãy thử hỏi, ngoài tâm không Phật, ngoài Phật không tâm, chẳng khẩn thiết thì có đạt được như thế chăng? Không tín nguyện có đạt được như thế chăng? Phàm là bọn hữu tình chúng ta, hễ nghe nói đến pháp môn tịnh độ, thì phải tin Sa Bà cực khổ, Tây Phương cực vui. Phải tin rằng từ nhiều đời đến nay nghiệp chướng sâu nặng, chẳng cậy vào Phật lực, khó thể xuất ly. Phải nên tin rằng cầu được vãng sanh thì ngay trong đời này sẽ được vãng sanh. Phải tin niệm Phật nhất định được Ngài từ bi nhiếp thọ. Dùng một lòng kiên định này, nguyện lìa Sa Bà, như kẻ tù muốn thoát khỏi lao ngục, trọn chẳng có tâm lưu luyến. Nguyện sanh Tây Phương, như lữ khách mong quay về cố hương, chẳng hề có ý niệm do dự. Từ đó, tùy phận, tùy lực, chí tâm trì niệm thánh hiệu A-di-đà Phật. Chẳng luận là nói năng, im lặng, động tịnh, đi đứng, nằm ngồi, đón tiếp khách khứa, mặc áo, ăn cơm, giữ sao Phật hiệu chẳng lìa tâm, tâm chẳng lìa Phật. Kinh A-di-đà nói, từ đây đi qua Tây Phương khỏi 10 vạn ức cõi, có thế giới tên là Cực Lạc. Cõi ấy có Phật hiệu A-di-đà, nay hiện đang thuyết pháp. Kinh còn dạy, cõi ấy vì sao tên là Cực Lạc? Chúng sanh cõi ấy không có các điều khổ, chỉ hưởng những điều vui, nên gọi là Cực Lạc. Không có các điều khổ, chỉ hưởng những điều vui, là do được trang nghiêm bởi phước đức, trí huệ, thần thông, đạo lực của Phật A-di-đà. Thế giới chúng ta đang sống có đủ cả 3 khổ, 8 khổ, vô biên các nỗi khổ, hoàn toàn chẳng vui. Vì thế gọi là Sa Bà. Tiếng Phạn Sa Bà, Hán dịch là kham nhẫn. Ý nói, chúng sanh trong thế giới này có thể kham chịu được các thứ khổ. Trong thế giới này, chẳng phải là không có điều vui, nhưng những điều được coi là vui ấy lại đều là khổ. Chúng sanh mê muội lại coi đấy là vui, như mê rượu đắm sắc, săn bắn bẫy rập, có gì là vui? Một lũ ngô phu đắm đuối chẳng bỏ được, thích đến quê mệt, thật đáng xót thương. Những điều dù thật sự là vui cũng khó lâu bền. Chẳng hạn như cha mẹ cùng còn sống, anh em không xảy ra chuyện gì. Chuyện như vậy làm sao thường hằng được mãi? Vì thế, cảnh vui vừa thoáng qua, tâm buồn liền tiếp theo ngay, nên bảo là trọn chẳng có gì vui, chẳng cần phải bàn nữa. Sự khổ trong thế giới chẳng thể nói hết, nhưng có thể dùng 3 khổ, 8 khổ để bao quát không sót. 3 khổ là khổ khổ, vui tức lạc là hoại khổ, chẳng khổ chẳng vui là hành khổ. 1. Khổ khổ là nói thân tâm ngũ ấm này thể tánh bức bách nên gọi là khổ. Lại còn phải luôn chịu đựng các nỗi khổ, sanh, già, bệnh, chết vân vân nên gọi là khổ khổ. 2. Hoại khổ là bất cứ sự gì trong thế gian cũng chẳng được bền lâu. Mặt trời giữa ngọ phải chết về tây, trăng đầy rồi khuyết. Đạo trời còn phải như thế, huống là việc người. Cảnh vui vừa chớm, cảnh khổ đã đến ngay. Nỗi khổ ấy chẳng diễn tả được nổi, vì thế gọi lạc là hoại khổ. 3. Hành khổ là tuy chẳng khổ chẳng vui, tựa hồ phải chăng, nhưng tánh nó dời đổi, có gì là thường trụ, vì thế nên gọi là hành khổ. Nêu lên 3 thứ khổ ấy, khổ khổ, hoại khổ, hành khổ, thì không có nỗi khổ nào chẳng gộp trong ấy. Ý nghĩa 8 khổ trong các sách đã thuật rõ. Nếu biết cõi này là khổ, thì tâm chán nhàm Sa Bà sẽ bừng bừng phát sanh. Nếu biết cõi kia là vui, thì ý niệm ưa thích, mong cầu Cực Lạc sẽ hừng hừng phát khởi. Do vậy, chẳng làm các điều ác, vâng làm các điều lành để bồi đắp nền tảng, lại dùng tâm chí thành khẩn thiết trì danh hiệu Phật, cầu sanh Tây Phương, thì thoát được cõi Sa Bà này, sanh về cõi Cực Lạc kia, làm con đích thực của Đấng Di Đà, làm bạn hiền trong hải hội vậy. Xem cõi Sa Bà này nhơ xấu còn hơn nhà xí, tin cõi Cực Lạc kia chính là quê nhà mình vốn sẵn có. chẳng cầu phước lạc cõi trời cõi người, trong đời này hay đời sau, chỉ nguyện khi báo chung mạng tận, được Phật tiếp dẫn vãng sanh, sáng tối như thế, niệm đâu chú trọng đấy, niệm cực công thuần, cảm ứng đạo giao, lúc lâm chung ắt được thỏa nguyện. Đã sanh về tịnh độ, sẽ đốn ngộ vô sanh, nhìn lại phú quý thế gian, khác nào ánh dương diệm, hoa đốm trên không, thật đúng là nhà ngục, biển độc mà thôi. Dương diệm, mirage, ảo ảnh do sức nóng hay ánh nắng soi lên các lớp không khó lạnh và nóng khác nhau tạo thành. Số 2 nhỏ, khuyên trừ nghi sanh tính. Pháp môn tịnh độ, nếu tin cho tới, còn gì tốt lành hơn? Nếu trí mình chưa quyết, thì phải nên tin tưởng lời chân thành của chư Phật, chư Tổ, trọn chẳng được một niệm nghi tâm. Nghi sẽ chẳng tương ứng chư Phật, lâm chung nhất định khó thể cảm thông. Cổ nhân bảo, pháp môn tịnh độ chỉ có Phật với Phật mới có thể hiểu trọn vẹn, hàng đăng địa Bồ Tát chẳng biết được ít phần. Đăng địa Bồ Tát còn gọi là địa thượng Bồ Tát, bậc Bồ Tát đã chứng từ sơ địa trở lên. Hàng đăng địa đại sĩ còn chẳng thể biết hết, huống hồ là hạng phàm phu lè tè sát đất, lại vọng sanh ước đoán ư? Nếu tâm sanh tử thật sự thiết tha, tin tới nơi, tâm chẳng sanh một niệm ngờ vực, thì dù chưa ra khỏi Sa Bà, đã chẳng còn là khách trọ lâu ngày trong chốn Sa Bà. Chưa sanh cực lạc, nhưng đã là khách quý cõi cực lạc. Thấy người hiền mong mình được bằng, gặp điều nhân đừng để lỡ. Há có nên do dự lười nhác sao nhãng, để đến nỗi một phen lầm lỡ khiến mình bị lỡ làng mãi mãi ư? Là Trang Nam Nhi có huyết tánh, dứt khoát chẳng chịu sống làm thây đi thịt chạy, chết mục nát như cỏ cây. Hãy gắng lên, cố lên. Trong các pháp môn khác, tiểu pháp thì đại căn chẳng cần tu, đại pháp thì tiểu căn chẳng tu nổi. Chỉ có một pháp tịnh độ này thích ứng khắp ba căn, gồm thâu lợi độn. Trên thì Quán Âm Thế Chí Văn Thù Phổ Hiền, không vị nào vượt ra ngoài pháp này. Dưới thì Ngũ Nghịch Thập Ác Chủng Tánh A Tỳ cũng được dự vào. Nếu Như Lai chẳng mở ra pháp này, thì chúng sanh đời mạt muốn liễu sanh thoát tử ngay trong đời này, tuyệt chẳng có chút hy vọng gì. Tuy pháp môn này rộng lớn như thế, nhưng cách tu lại cực giản dị. Bởi lẽ đó, chẳng phải là người kiếp trước có thiện căn tịnh độ sẽ khó thể tin chắc chẳng nghi. Chẳng riêng phàm phu không tin, phần nhiều hàng nhị thừa cũng nghi. Chẳng những nhị thừa chẳng tin, quyền vị Bồ Tát vẫn có người còn nghi. Chỉ có các vị Bồ Tát đại thừa địa vị cao sâu mới có thể triệt để tin tưởng không nghi. Người sanh lòng tin sâu xa nơi pháp này, dù là phàm phu đầy rẫy triền phược, nhưng chủng tánh đã vượt qua nhị thừa, khác nào thái tử ngã xuống đất vẫn quý hơn quần thần. Tuy tài đức chưa lập, nhưng cậy vào thế lực của cha, cảm được báo như thế. Người tu tịnh độ cũng giống như vậy, do dùng tín nguyện trì danh hiệu Phật, nên có thể đem tâm phàm phu gieo vào biển giác của Phật. Bởi thế, ngầm được Phật trí, ám hợp đạo màu. Muốn bàn về pháp tu trong tịnh độ mà chẳng nói lượt qua sự khó khăn của các pháp cậy vào tự lực để liễu thoát, và sự dễ dàng của pháp cậy vào Phật lực này, thì người nghe nếu chẳng nghi pháp cũng sẽ nghi chính mình. Nếu tâm có chút mảy may nào nghi ngờ, sẽ do nghi thành chướng. Đừng nói là không tu, dù tu cũng chẳng được lợi ích thật sự. Do vậy phải nói rằng Tính là một pháp chẳng thể không gấp gáp giảng giải để mong gây dựng sâu xa đến cùng cực vậy. Pháp môn tịnh độ do Phật Thích Ca và Di Đà kiến lập, do Văn Thù Phổ Hiền chỉ quy, do Mã Minh Long Thọ Hoằng Dương, do các vị Khuôn Lư tức Huệ Viễn, Thiên Thai tức Trí Khải, Thanh Lương, Vĩnh Minh, Liên Trì, Ngẫu Ích phát huy, xướng xuất, để khuyên khắp dù phàm hay thánh, dù ngu hay trí. Các vị Bồ Tát đại sĩ ấy trăm ngàn năm trước sớm đã vì ta nghiên cứu khắp các giáo pháp trong Đại Tạng, đặc biệt chọn ra pháp chẳng cần đoạn hoặc mà được giữ ngôi bổ xứ này, ngay trong một đời này quyết định sổ lòng, chí viên chí đốn, cực kỳ giản dị, thống nhiếp thiền giáo luật, lại vượt xa thiền giáo luật, cho dù căn cơ cạn hay sâu, dù quyền hay thật. Thật là một diệu pháp đặc biệt, siêu việt lẽ thường. Chúng ta chẳng tin tưởng Phật, Tổ là những bậc thầy từ xưa bằng những vị tri thức cận thời hay sao? Kinh Hoa Nghiêm là vua trong Tam Tạng, cuối kinh quy kết chú trọng nguyện vương. Hoa Tạng hải chúng đều đã chứng pháp thân, đều cầu vãng sanh hồng viên mãn Phật quả. Bọn ta là hạng gì mà lại dám chẳng bắt chước theo? Hãy bỏ tâm cuồng ấy, tận lực thực hành đạo này, công đức lợi ích sẽ tự chứng biết. Nào đợi phải tham học khắp cả rồi mới thành hạng biết pháp ư? Luận bàn xác thực thì pháp môn đại thừa pháp nào cũng viên diệu, nhưng căn cơ có sống chính, duyên có cạn sâu. Bởi thế xét về mặt lợi ích thì có khó được và dễ được. Tổ Thiện Đạo, hóa thân của Phật Di Đà, đã dạy chuyên tu. Ngài chỉ e hành nhân tâm trí bất định, bị các thầy trong những pháp môn khác lung lạc, nên bảo rằng: cho dù thánh nhân sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả và thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, đẳng giác Bồ Tát, cho đến thập phương chư Phật tận hư không, trọn pháp giới hiện thân phóng quang, khuyên ta bỏ pháp tịnh độ, giảng cho pháp thù thắng nhiệm màu nào khác, ta cũng chẳng chịu nhận. Thưa là, do lúc ban đầu đã phát tâm chuyên tu tịnh độ, chẳng dám trái nghịch nguyện ấy. Hòa thượng Thiện Đạo đã sớm thấy người đời sau đứng núi này trong núi nọ, chẳng có kiến giải nhất định. Vì thế, Ngài nói như vậy để kiệt lực xoay chuyển cái tâm ngấm nghé cuồng vọng, ưa ham cầu. Ai đã biết Ngài Thiện Đạo là Thầy mà lại chẳng dám tuân theo? Thế mà người tuân theo lời Ngài thật chẳng được mấy. Có phải là do túc thế ác nghiệp sai khiến, đến nỗi ngoảnh mặt bỏ lỡ pháp khế lý khế cơ bậc nhất này, không thiền không tịnh độ, nghiệp thức mang mang, làm kẻ không cội rễ theo nẻo luân hồi đó chăng? Áo não thay, tu hành tịnh độ có cái lẽ quyết định chẳng nghi, chẳng cần phải hỏi han người khác hiệu nghiệm hay không. Dù khắp cả người đời không ai được hiệu nghiệm, cũng chẳng sanh nhất niệm nghi tâm, cứ lấy lời lẽ chân thành của Phật, của Tổ làm căn cứ. Nếu hỏi người khác về sự hiệu nghiệm, chính là tin Phật chưa đến mức cùng cực, tâm vẫn còn so đo, chưa thể trọn vẹn mọi sự. Nam Nhi Anh Liệt quyết chẳng đến nỗi bỏ lời Phật để tin lời người. Trong tâm không chủ ý, chỉ muốn cậy vào lời người khác khoe hiệu nghiệm để hướng dẫn tiền đồ của chính mình. Thật chẳng đáng buồn ư? Do tập khí, mỗi chúng sanh có điểm riêng thiên trọng. Kẻ ngu thiên về cái tầm thường hèn kém, người trí thiên về điều cao thượng. Nếu kẻ ngu cam phận ngu, chẳng tạp dụng tâm, chuyên tu tịnh nghiệp, sẽ ngay trong đời này quyết định được vãng sanh. Như vậy, dù ngu nhưng chẳng ai bằng được. Nếu là người trí nhưng chẳng tự đắc, vẫn từ sự hướng đến pháp môn cậy vào Phật từ lực, cầu sanh tịnh độ, thì có thể nói là bậc đại trí. Còn như cậy vào kiến giải của mình, miệt thị tịnh độ, sẽ thấy kẻ đó từ kiếp này đến kiếp khác trầm luân ác đạo, muốn học đòi theo kiểu ngu phu, ngày hôm nay cũng trọn chẳng thể được. Những người thông hiểu tánh tướng tông giáo, tôi thật sự ái mộ, nhưng chẳng dám học theo. Vì sao? Là vì dây ngắn chẳng kéo được nước sâu, túi nhỏ chẳng thể chứa vật lớn. Tôi chẳng bảo là hết thảy mọi người đều nên phỏng theo việc tôi làm, nhưng nếu cũng hèn kém như tôi mà lại toan học theo hành vi của bậc đại thông gia, toan thẳng vào diệu ngộ tự tâm, vẫy vùng biển giáo, tôi chỉ e chẳng thành bậc đại thông gia, trái lại còn bị hàng ngu phu ngu phụ già dặn chắc thật niệm vãng sanh Tây Phương thương xót. Há có phải là biến khéo thành vụn to, toan bay lên không nhưng lại bị rớt xuống vực sâu thăm thẳm đó chăng? Một lời đủ để bao quát hết. Hãy tự xét kỹ căn cơ của chính mình mà thôi. Ông La Đài Sơn chẳng được vãng sanh, lại bị đọa vào nơi phước báo là do tập khí văn chương quá nặng. Tập khí ấy đã nặng, dù nói là niệm Phật, nhưng thực ra niệm niệm đặt nơi công phu sáng tác văn chương. Công phu niệm Phật chỉ là chống đỡ mặt ngoài đó thôi. Đấy là bệnh chung của văn nhân, chẳng phải chỉ riêng Đài Sơn thôi đâu. Phật bảo thế trí biện thông là một trong tám nạn, chính là vì lẽ này. Người sống trong cõi đời nhất nhất phải theo đúng bổn phận của mình, chẳng thể vọng tưởng tính toán ra ngoài bổn phận. Tức là như thường nói, quân tử chẳng vượt ngoài phận vị của mình. Cũng như nói, quân tử chỉ làm đúng theo phận vị của mình. Tuy đối với pháp môn tịnh độ đã sanh tính tâm, nhưng ý niệm ưa cao chuộng trội vẫn còn chưa buông xuống được, chưa chịu đặt mình vào hàng ngu phu ngu phụ. Phải biết rằng ngu phu ngu phụ dễ liễu thoát sanh tử, bởi tâm họ chẳng có dị kiến. Nếu hiểu tông thông giáo, toàn thân có thể buông xuống hết, thực hành công phu của hạng ngu phu ngu phụ thì cũng dễ liễu thoát sanh tử. Nếu không thì bậc cao nhân thông tông thông giáo lại chẳng bằng ngu phu ngu phụ đới nghiệp vãng sanh. Pháp môn tịnh độ lấy vãng sanh làm chủ, tùy duyên tùy phận, chuyên tinh chí mình, Phật quyết chẳng dối người. Nếu không, mong bay lên, hóa ra lại rớt xuống, đấy là tự mình lầm lẫn, nào phải lỗi của Phật đâu. Một pháp tịnh độ chính là pháp môn tối huyền, tối diệu, chí viên, chí đốn trong giáo pháp của cả một đời Đức Phật. Một pháp có đủ hết thảy pháp là viên. Ngay trong đời này tu sẽ chứng đắc ngay trong đời này, nên bảo là đốn. Hạng phàm phu lè tè sát đất cũng vào được pháp này, bậc đẳng giác Bồ Tát cũng chẳng ra khỏi pháp này. Thật là một con đường tắt để thượng thánh hạ phàm, chống thành Phật đạo, là một chiếc thuyền từ phổ độ chúng sanh của chư Phật chư Tổ. Chẳng sanh tính tâm nơi pháp này, hoặc tin chẳng chân thành thiết tha, chính là do nghiệp chướng sâu nặng. Chẳng kham liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn thường luân hồi lục đạo trong thế giới này, chẳng có kỳ ra. Dẫu được làm thân trời người, thời gian ấy rất ít, như khách chỉ ở trọ, một phen đọa trong tam đồ, thời gian ấy dài lâu như ở yên nơi quê nhà. Mỗi lần nghĩ đến, tâm kinh sợ, dựng đứng lông tóc, chẳng nề rác miệng khẩn cáo đồng nhân. Xem kỹ thơ ngài gửi đến, bàn luận nhiều điều, nhưng có thể nói gọn một lời là chỉ dùng tri kiến phàm phu để suy lường sằng bậy Phật trí mà thôi. Vả như chúng ta từ sống đến chết, trong là thân tâm, ngoài là cảnh giới, có một ai biết rõ được nguyên do mọi sự chăng? Từ khi mình có hiểu biết đến nay, thấy tiền nhân làm sao mình cũng bắt chước làm đúng như thế, thì thân thể mới được thành lập, mọi sự mới được thuận tiện, thích đáng, thân tâm an lạc, từ sống đến chết hưởng thọ tự tại. Đối với những lời khuyên dụ của Đức Như Lai, các hạ cho rằng vì chẳng biết ngọn ngành Phật trí và ngọn ngành tịnh độ như thế nào, nên dù Phật, dù Tổ nói lời thành thật, cũng chẳng thể nhân đó sanh lòng tin. Xin lấy chuyện này để xét. Các hạ suốt ngày ăn cơm, suốt ngày mặc áo, thì có biết hay là không biết nguồn gốc của việc chống đói ngăn lạnh chăng? Nếu nói là biết, thì ai là người biết? Xin chỉ đích xác ra. Nếu chỉ không được, vẫn là theo quy củ của tiền nhân đã lập mà ăn cơm, mặc áo. Sao lại đối với diệu pháp liễu sanh thoát tử bậc nhất, cứ đòi phải biết trước cội nguồn rồi mới sanh lòng tin, trọn chẳng chịu do lời thành thật của chư Phật, chư Tổ mà sanh lòng tin vậy? Hơn nữa, nếu các hạ có bệnh cần phải uống thuốc, thì trước hết sẽ mở sách bản thảo mạch quyết ra xem để biết dược tánh, nguồn gốc căn bệnh, rồi căn cứ trên bệnh chứng mà kê toa, sau đấy mới uống thuốc, hay là lập tức mời thầy lang chẩn mạch lập tức uống thuốc. Nếu lập tức uống thuốc thì việc trị bệnh và học Phật mâu thuẫn nhau quá. Dù cho có mở sách bản thảo mạch quyết ra xem để biết dược tánh gốc bệnh, cũng vẫn mâu thuẫn với việc học Phật. Vì sao vậy? Sách bản thảo mạch quyết đều là lời để đời của tiền nhân, ông chưa thể tận mắt thấy, làm sao tin được? Nếu bảo những câu trong sách bản thảo mạch quyết chẳng thể không tin, thì lời của Phật, của Tổ, của thiện tri thức sao lại đều chẳng tin? Cứ phải chính mình thấy mới tin. Với tri kiến của ông, nếu cứ thực tình mà luận, thì trước hết phải thấy thuốc ấy chạy vào kinh lạc nào, trị được bệnh nào, rồi mới kê toa uống thuốc. Quyết chẳng chịu dựa theo những điều nói trong sách bản thảo mạch quyết để lập toa uống thuốc. Vì sao vậy? Vì chưa từng thấy. Nay nguồn gốc của việc chống đói ngăn lạnh, trị bệnh chưa từng thấy, nhưng vẫn cứ ăn cơm, mặc áo, uống thuốc. Thế thì ngọn nguồn của Phật và tịnh độ chưa từng thấy. Dù có lời thành thật của Phật, của Tổ cũng chẳng tin, là vì lẽ gì? Với điều này thì coi là chuyện liên quan đến tánh mạng, tuy không biết vẫn chẳng dám không làm đúng như thế. Còn với chuyện kia lại cậy mình cao minh, đòi phải thấy tột cùng mới chịu tu trì pháp ấy. Xưa nay được mấy kẻ hào kiệt phi thường như thế. Do tri kiến đó, rốt cục chẳng hưởng lợi ích thật sự của Phật pháp. Những kẻ bị coi là ngu phu ngu phụ kia, thoạt đầu cũng chẳng biết gì, nhưng y theo quy củ của tiền nhân, cắm đầu niệm Phật. Bởi đó, ngầm thông Phật trí, thầm hợp đạo màu, liền được đới nghiệp vãng sanh, cùng kẻ đoạn hoặc vãng sanh đều chứng Phật quả, có hơn kẻ chỉ biết suông rồi thôi chăng? Loại người tự dán nhãn mình là hạng xuất cách, do nghi sanh bán, sẽ từ kiếp này sang kiếp khác đọa mãi trong ác đạo. Dù hàng ngu phu ngu phụ niệm Phật vãng sanh, thương xót muốn cứu vớt dùm cũng chẳng biết làm sao. Vì sao? Vì hạng này bị ác nghiệp bất tính đời trước chướng ngại. Trí của các hạ như bảo kiếm can tương mạt da, chặt ngọc như chém bùn, do chẳng khéo dùng trí ấy, khác nào dùng thanh can tương mạt da để chém bùn. Bùn không việc gì, uổng phí kiếm sắc, chẳng đáng buồn sao? Phật pháp là tâm pháp, hết thảy pháp thế gian chẳng sánh ví được. Có sánh ví chẳng qua là để khiến người ta lãnh hội được ý nghĩa, chẳng được chấp chết vào sự để bàn ngang, dùng cái quạt để ví cho mặt trăng rung cây dậy gió. Nếu cứ do cái quạt tìm lấy quang minh, từ nơi cây tìm ra sự phất phơ, thì có còn gọi được là trí hay chăng? Dù mộng cảnh là giả, nhân quả là chân, cũng chẳng ngại dùng mộng cảnh để ví dụ nhân quả, cốt sao chúng phù hợp nhau. Là sao? Vọng tâm là nhân, mộng cảnh là quả. Nếu không vọng tâm, chắc chắn chẳng có mộng cảnh. Điều này nhất định chẳng dễ luận. Tâm thiện ác và việc tu trì là nhân, được quả báo thiện ác và quả báo tu trì là quả. Các hạ phải tin, nếu không, do vọng tâm là nhân của mộng sẽ được mộng cảnh. Tâm niệm Phật là nhân thành Phật, gần là được vãng sanh Tây Phương, xa là rốt ráo viên thành Phật Đạo. Đấy chính là điều Ngài đang nghi, ngăn trở Ngài phát khởi lòng tin vậy. Hãy để chuyện Phật rốt ráo là có hay không lại đó. Các hạ cứ muốn cật vấn Phật là có hay không, thì hãy tự hỏi chính các hạ rốt ráo là có hay là không. Nếu bảo là không, thì mối ràng buộc này đây, ai là người thuật nói? Nếu bảo là có, xin hãy chỉ đích xác. Lời lẽ của người nói chỉ là do yết hầu và thức tâm hợp lại mà có. Văn tự cũng do thức tâm, tay, bút vận động mà hiện. Mỗi mỗi đều chẳng ngoài ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, đều chẳng phải là các hạ. Rời ngoài năm pháp này, có chỉ được ai là các hạ, để hỏi Phật rốt ráo là có hay không, mà cho đó là câu hỏi đại trí huệ. Nếu chẳng chỉ ra được chính mình là có hay không, nhưng lại muốn biết Phật là có hay không trước đã, thì đấy chỉ là câu hỏi cuồng vọng, không đáng luận tới, chẳng phải câu hỏi thấu đạt lý đến cùng tận. Phật rốt ráo là có, vì phàm tình của ông chưa sạch, nên Phật chẳng thể hiện. Chính các hạ cũng là có, do ngũ uẩn của ông chưa là không, nên cũng chẳng thể chỉ ra ngoài sắc, thọ, tưởng, hành, thức được. Kinh Kim Cang dạy hàng Bồ Tát phát tâm Bồ Đề, phát tâm độ hết thảy chúng sanh, khiến họ đều chứng vô dư niết bàn, nhưng chẳng thấy có một chúng sanh được diệt độ. Chẳng trụ vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp để hành bố thí. Bố thí đứng đầu trong lục độ vạn hạnh, nêu lên bố thí thì trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, cho đến vạn hạnh cũng đều chẳng trụ vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp để tu. Văn kinh này giản lược, chỉ nêu bố thí để nói chung tất cả các pháp kia. Hãy nên không trụ vào đâu để sanh tâm. Không có các tướng, ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả, mà tu hết thảy thiện pháp. Nói như vậy thì bảo là hữu tướng hay vô tướng? Tướng quang minh rộng lớn như thế, chật kính thái hư, mà bảo là không, thì khác gì mù lòa từ lúc mới sanh. Nói không có một chúng sanh được độ, là chẳng trụ vào tướng, vô tướng. Vô sở trụ là muốn cho con người chẳng vướng mắc trong phàm tình, thánh kiến, rồi chấp trước tướng. Nói, độ tận chúng sanh, hành bố thí, sanh tâm tu thiện pháp, là muốn cho con người xứng tánh tu tập pháp tự lợi lợi tha, ngõ hầu mình lẫn người cùng được viên mãn Bồ Đề mới thôi. Đừng vướng vào đó. Vọng chấp vô tướng là rốt ráo, chia sẻ cùng một tri kiến với kẻ nhai bả hèm, có đáng gọi là người trí huệ chăng? Tính có gì là khó khởi? Nghi có gì là khó trừ? Ông quyết định chẳng chịu khởi, quyết định chẳng chịu trừ. Dù Phật có đích thân thuyết pháp cho ông, cũng chẳng làm sao được. Huống hồ tôi đây chỉ là kẻ phàm phu đầy dẫy triền phược. Muốn biết Phật là thật hay giả, sao chẳng đối với những lý được bàn trong Tịnh Độ Văn, Tây Quy Trực Chỉ và những chuyện được chép trong ấy mà phát khởi lòng tin, dứt lòng nghi, lại cho những ngôn luận, sự tích ấy chỉ là chuyện bịa đặt, lời đồn, chẳng đáng để vào mắt vậy? Nếu nghĩ như vậy, thì nhất định linh hồn chẳng đọa trong năm đường nào khác, chỉ ở ngay trong địa ngục A Tỳ đến hết đời vị lai. Cứ mãi mãi hưởng thọ vạc sôi, lò than rừng gươm núi đao, do tâm hiển hiện, cứ coi chúng như các thứ lạc cảnh tự tại thọ dụng. Coi đó là vui, thì chẳng thể khuyên dụ được nữa. Ông cứ muốn biết Phật là thật hay giả, dù Tịnh Độ Văn, Tây Quy Trực Chỉ nói gì đi nữa, đều coi là chẳng thật. Chỉ khi tự mình thấy, đích thân chứng mới nhận là thật. Nay tôi lấy một sự tướng để hỏi, ông nên thẳng thắn đáp lời, chẳng được hàm hồ thoái thác.